Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Y Chánh Trang Nghiêm. Xin quý vị vỗ tay bằng phía tay. Kính thưa đại chúng, y chánh hai chữ ở trong nhóm y chánh trang nghiêm đó là cái danh từ ghép của hai cái danh từ y báo và chánh báo. Như chúng ta biết rằng con người sanh ra ở trong cuộc đời này đều do nơi nghiệp nhân đời trước của chúng ta mà cảm ứng mà sanh ra quả báo. Nói về quả báo thì nó có hai thứ, y báo và chánh báo. Y báo tức là quả báo hoặc là cái phước báo phụ thuộc. Như nói về nhà cửa, làng xóm, đất nước, xã hội. Nghĩa là nơi mà chúng ta sinh ra tốt đẹp, giàu sang sung sướng hay là xấu xí dơ bẩn thì cái đó gọi là y báo. Còn chánh báo hay còn gọi là chánh quả tức là muốn nói đến cái thân thể năm ấm của chúng ta. Chúng ta là con người tốt hay xấu, là một con người lương thiện hay là hung ác, là một con người yểu số hay là thọ mệnh, là một con người thông minh hay là ngu muội, thì tất cả những cái đó gọi là chánh báo. Nếu nói như vậy thì chúng ta là những người đang sống ở tại xứ sở này, tức là tại Hoa Kỳ, là một cái xứ sở đầy đủ vật chất tiện nghi. Có thể nói rằng muốn cái gì cũng có cái đó. Thành ra vì vậy chúng ta có thể nói rằng chúng ta có được cái y báo đầy đủ. Và nếu chúng ta nói về thân thể của chúng ta là một thân thể trọn vẹn, không có đuôi què mẻ sức, có được một cái phước tướng rất là trang nghiêm. Bởi vì chúng ta có đầy đủ mọi phương tiện, nào là ăn uống, nào là may mặc, đầy đủ. Có thể nói rằng cái thân năm ấm của chúng ta được ấm, no, được sung mãn. Có thể nói rằng là cái chánh báo của chúng ta cũng đầy đủ. Nói trong cái phạm vi tương đối, chúng ta là cái người có phước và là cái người được sống ở cái xứ sở này. Có thể nói rằng là cái người có đầy đủ y báo trang nghiêm. Kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm của thế gian, một con người vừa giàu sang, vừa học giỏi, vừa trẻ đẹp, vừa khỏe mạnh, vừa may mắn, cầu con được con, cầu của được của, cầu cái gì được cái nấy, mọi việc đều được như cái tâm nguyện của mình muốn. Thành ra vì vậy, người đời người ta thường khen rằng người này có phước quá. Hay nói theo cái thuật ngữ của Phật giáo thì người này gọi là y chánh trang nghiêm. Ngược lại, một con người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mua bán cái gì cũng lỗ lã, tính toán cái gì cũng hỏng việc, muốn cái gì cũng không nên, cầu cái gì cũng không được. Mọi việc nghĩa là luôn luôn xui xẻo, luôn luôn xảy ra triền miên như vậy. Cho nên người đời nhìn vô người ta cũng nói, người này sao mà bạc phước quá. Thì nếu nói theo cái thuật ngữ của Phật giáo thì chúng ta nói rằng người này y báo không có được sung mãn. Kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm thông thường, người đời khi mà được may mắn, sung sướng, khi mà được mọi việc như ý thì cho rằng là có phước và nghĩ rằng mình có phước như vậy là do trời thương, trời ban bố cho mình. Thực ra không có ông trời, hay là không có một cái đấng tạo hóa toàn năng nào làm những cái chuyện bất công như vậy. Không bao giờ có một người mà có cái quyền bính ở trên thế gian này thiên vị như vậy. Những cái phước báo mà chúng ta có và chúng ta đã và đang hưởng và sẽ hưởng là chính do chúng ta. Chúng ta tạo, có thể là nhiều đời nhiều kiếp về trước, mà cũng có thể chúng ta tạo ngay ở trong kiếp này. Đối với những ai có tu học, có lẽ là quý vị đang ngồi ở đây là những người có tu học, là những người hiểu được giáo lý, thì cái sự kiện này rất là rõ. Mặc dù vậy, cũng có những người chưa đủ cái cơ duyên, hay là không có cái cơ duyên để học, để tu, để hiểu Phật Pháp. Cũng có người thắc mắc, làm thế nào để chúng ta biết chúng ta là người có phước? Và làm sao để chúng ta tạo phước? Kính thưa đại chúng, nếu ai có hỏi cái câu hỏi này đó, mình thấy cái người đó rất là dễ thương, cũng có lý, không phải hoàn toàn vô lý. Mình nói dễ thương là tại vì thực sự nó rõ ràng ở trước mắt, nhưng mà người ta không thấy, cho nên người ta hỏi. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu làm thế nào để chúng ta biết chúng ta là cái người có phước. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể kiểm chứng, mà theo thông thường ở thế gian dùng một cái hình ảnh hay là một cái trạng thái này để chúng ta so sánh, để chúng ta biết được cái hình ảnh và cái trạng thái khác. Bằng cái cách so sánh, chúng ta có thể nhìn lên và nhìn xuống theo cái từ ngữ thông thường của thế gian. Nếu mà chúng ta ngước mắt nhìn lên, đối với những người mà tỷ phú, đối với những người mà giàu sang hơn mình, học thức hơn mình, khỏe mạnh hơn mình, sung sướng, đẹp đẽ, địa vị, quyền thế may mắn hơn mình. Thì chúng ta nói rằng người đó có phước hơn mình. Và nếu chúng ta nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu người nghèo đói khổ sở hơn mình. Và một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là dễ, đó là hình ảnh của những người không có cơm ăn, không có nhà ở, là những người homeless. Họ dốt nát hơn mình, yếu đuối hơn mình, khổ sở, dơ bẩn, xấu xí, thấp kém, cô thế, xui xẻo hơn mình. Có thể nói là cực nhọc, hoạn nạn hơn mình. Nhất là không biết bao nhiêu người không được sống an lạc và hạnh phúc như mình. Nếu mà chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy những cái hạng người như vậy, thì chúng ta có thể nói những người đó là những người bạc phước hơn mình. Như vậy rõ ràng là chúng ta được gọi là người có phước hay đang thọ hưởng phước báo nếu chúng ta là cái người có đầy đủ tay chân, đầy đủ tất cả năm căn của mình. Có tai chúng ta nghe được, có mắt chúng ta thấy được, có miệng chúng ta nói được, có thân chúng ta đi đứng được, có ý chúng ta có cái tư tưởng lành mạnh. Thì chúng ta thấy là chúng ta là người có phước. Hơn nữa chúng ta có đầy đủ cơm ăn áo mặc, chúng ta khỏe mạnh ít đau, chúng ta sống lâu trăm tuổi, tâm trí bình thường, gia đình hạnh phúc, cuộc sống tương đối đầy đủ, đời sống tương đối bình yên, chúng ta không gặp hoạn nạn, không gặp nguy hiểm, không gặp tai biến, không gặp chiến tranh, không gặp đói khát, không gặp những kẻ thù như là thiên tai, bão lụt, động đất, hỏa hoạn, vân vân. Thì chúng ta là cái người có phước. Như vậy đó, nếu chúng ta so sánh một con người như chúng ta hiện tại với những người dân đang sống ở trong cái xứ chiến tranh, thì chúng ta là cái người có phước. Để xác định ai là cái người có phước, thì Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất có dạy ông Liêm Sứ ở Hồng Châu, nhân cái dịp ông ta đến chùa, và ông ta mới hỏi ngài Mã Tổ Đạo Nhất như thế này: bạch hòa thượng, uống rượu ăn thịt là nên hay là không nên làm? Thì ngài Mã Tổ Đạo Nhất mới nói như thế này: uống rượu ăn thịt là cái lộc của ngài, không uống rượu không ăn thịt là cái phước của ngài. Sở dĩ mà ngài Đạo Nhất Mã Tổ nói như vậy, quả thật con người chúng ta có đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống hiện tại là nhờ chúng ta có tu. Nhưng nếu chúng ta có nhân lành mà chúng ta không biết giữ, không biết bồi dưỡng, thì một lúc nào đó cái nhân lành nó cũng khô héo. Chúng ta có phước mà chúng ta không biết bồi dưỡng, mà chỉ là hưởng thôi, thì một lúc nào đó cái phước của chúng ta cũng khô cạn. Mà một khi phước đã hết, đã khô cạn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị đọa lạc. Đọa lạc như thế nào còn phải tùy theo cái hành nghiệp của chúng ta. Đọa lạc đi về đâu còn phải tùy theo cái hành động và cái sự tư duy của chúng ta. Kính thưa đại chúng, một trong những cái số nhân lành để có thể bồi dưỡng cái phước báo cho chúng ta, để chúng ta có thể trưởng dưỡng được cái thiện căn, phước đức, nhân duyên, đó là không sát hại sinh mạng của chúng sanh. Kính thưa đại chúng, một cái người mà không sát hại sinh mạng của chúng sanh là người có giữ giới. Nếu nói như vậy, quý Phật tử là cái người có giữ giới không? Có. Tại vì ai khi mà đã thọ tam quy thì cũng đều phát nguyện giữ năm giới. Cái giới đầu tiên là giới không sát sanh. Nhờ có giữ giới không sát sanh cho nên phước đức từ đó mà sanh. Thiện duyên, thiện căn từ đó mà nảy nở. Có phước thì lẽ tất nhiên có lộc. Có phước, có lộc, đời sống an nhàn. Đời sống có an nhàn thì cuộc sống mới lâu dài. Cho nên có phước là dẫn tới có lộc, mà có lộc lẽ tất nhiên phải thọ, đúng không? Cho nên người đời thường khen tặng nhau là phước, lộc và thọ là ở cái quan điểm đó. Tại vì đối với một cái người mà có tu phước, tức là cái người có đầy đủ cái thiện căn, thiện duyên, nhìn vào một cái người nào đó, người ta có thể đánh giá ngay liền cái mặt người này coi về mà phúc hậu. Phúc hậu tức là muốn nói tới cái người có phước, một cái phước có từ lâu đời lâu kiếp, một cái phước có từ cái chiều sâu trong cái tâm tư của cái người đó. Nhìn vào cái khuôn mặt của người nào đó thấy hung hăng quá, dữ quá, cái người này người ta nói rằng cái đồ bạc phước hay là cái khuôn mặt hãm tài. Đầu năm mà gặp cái người có cái khuôn mặt hãm tài đó, nhiều người rất là sợ. Cho nên chính vì vậy, theo cái truyền thống của người Việt Nam mình, cứ mỗi khi mà năm hết Tết tới là có những người nói với những cái người bạn thân mà có cái khuôn mặt dễ thương, mà nhất là biết được cái người đó dễ tánh, biết được cái người đó khi mà đạp đất trong nhà mình là năm đó sẽ hên, thì bằng giá nào đi nữa người ta cũng năn nỉ cái người đó đi tới nhà tu trước. Tại vì khi mà gặp một cái người mà có cái khuôn mặt phúc hậu, có một cái tánh tình dễ thương mà vô nhà mình, dù cho là cái chuyện đó có hay không có, thật hay không thật, đúng hay không đúng, nhưng mà mình tự mình có một cái niềm tin hết sức là mạnh mẽ. Chính vì cái niềm tin mạnh mẽ đó mà nó nuôi dưỡng chúng ta một năm dài. Còn ngay từ đầu, ngày đầu tiên mà gặp cái người nào mà mang tiếng khó chịu, rắc rối, bước vô nhà rồi đó, bây giờ cái chuyện nó chưa xảy ra, không biết có xảy ra hay không, nhưng mà trong tâm tư của mình vẫn cứ sợ hãi là cái người này sẽ là cái người mang tai họa tới cho nhà mình. Kính thưa đại chúng, với cái quan niệm đi chùa lễ Phật hái lộc đầu năm, gạt ra ngoài cái tính chất tu học, chúng ta còn có thể nói đến một cái nguyên nhân rất là đơn giản, rất là thực tế. Đó là hái lộc cầu phước, để cho được bình an. Đó là cái quan niệm của người bình dân. Nhưng mà chính vì cái quan niệm này, nó đã nuôi dưỡng trong lòng mọi người và nó tạo thành một cái truyền thống rất là sâu sắc với cái quan niệm ăn hiền, ở lành thì sẽ được phước. Mà quả thật có phước thì cái gì cũng tốt cả, cái gì cũng đẹp cả, cái gì cũng có thể vượt qua. Không có một cái trở ngại nào có thể ngăn cản được đối với những người có phước, có đức, có nhân duyên. Như cái lần chúng tôi nói, có phước mới hưởng lộc, mà có phước, có hưởng lộc mới được trường thọ. Không phước thì không hưởng lộc, không được trường thọ. Như vậy chúng ta đã tạm hiểu thế nào là người có phước. Nếu mà nói như vậy đó, quý vị thấy quý vị là cái người có phước không? Bảo đảm tất cả mọi người ở đây ai cũng đều có phước cả. Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua một cái vấn đề mới. Làm sao để mà chúng ta tạo phước? Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều phương cách. Và đối với người học Phật chúng ta có rất nhiều cái pháp môn để tu. Những cái hành động, những cái lời nói hay là những cái ý nghĩ được coi là lương thiện, có nghĩa là chúng ta làm vui lòng đẹp dạ đối tượng của chúng ta. Chúng ta làm vui lòng đẹp dạ đối với những người chung quanh và được mọi người công nhận đó là lương thiện. Nói chung là những cái ý nghĩ và cái hành động lương thiện thì tất cả đều có thể tạo được cái phước báo. Tuy nhiên, theo cái tinh thần thực tiễn của Đạo Phật, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất mà quý vị từng nghe rất nhiều và nhiều người Phật tử chúng ta cũng đã, đang và sẽ làm, đó là bố thí. Chắc có lẽ quý vị không có lạ, không có ngạc nhiên. Tại vì cái hành bố thí là cái nền tảng của tất cả các hành lành. Nếu nói mặt đất là nơi sinh trưởng tất cả những cái cây cối, ngay cả những vàng bạc kim cương châu báu đều sản xuất từ nơi đất, thì cái hành bố thí là cái hành sản xuất ra tất cả các cái hạnh lành. Vì vậy đối với những người ai mà phát nguyện tu hành Bồ Tát thì không thể bỏ qua cái hạnh này. Mà ngay cả những người không phát nguyện tu hành Bồ Tát vẫn có thể thực hiện được cái hạnh này. Tại vì cái hạnh này là cái căn bản của việc thực hành giáo pháp, luôn luôn được đề cập đến ở trong mọi khía cạnh của Phật giáo. Đạo Phật dạy chúng ta bố thí để lập hành, để giúp cho con người dẹp được cái lòng tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt, ích kỷ, hẹp hòi của mình. Trong cái sự tham lam bao gồm đó, có thể là tiền tài, có thể là sắc đẹp, có thể là danh vọng, có thể là ham ăn uống, có thể là ham ngủ nghỉ. Đạo Phật dạy chúng ta bố thí để chúng ta đem lại cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho người đời, cho chính mình. Bởi vì với cái lòng tham ngũ dục, đó là tài, sắc, danh, ăn và ngủ, thì con người vì đắm mình trong năm cái thứ tham lam đó, thành ra con người cứ luôn luôn tranh đấu, luôn luôn giành giật. Tranh đấu giành giật chưa đủ, luôn luôn dùng mọi thủ đoạn để mà thỏa mãn cái mong cầu của mình, bất chấp những cái sự đau khổ của người khác, bất chấp cái sự an nguy của chính bản thân, và với bất cứ giá nào đi nữa cũng phải giành cho bằng được, đoạt cho bằng được như cái ý của mình muốn. Một khi mà không được thỏa mãn thì con người là sinh ra sân hận, và từ cái lòng sân hận đó đâm ra hận thù, thù đời, ghét người, oán trời trách đất. Biết bao nhiêu người nguyền rủa thiên hạ, biết bao nhiêu người vì không thỏa mãn được cái lòng tham của mình, vì ganh tị, người ta làm sao mà được cái gì cũng được, trong khi đó mình không được, mình thua thiệt. Rồi thì quý vị biết làm sao? Có thể là mướn người dùng bùa chú để mà trù ẻo, có thể là dùng tới gậy guộc, súng đạn, dao mát để mà thanh toán lẫn nhau. Thì chúng ta thấy tất cả đều do phát xuất từ cái sự tham lam, mà không thỏa mãn được cái tham cầu của mình, đâm ra sân hận, và từ sân hận si mê, và từ cái si mê đó dẫn tới cái não hại, có nghĩa là thanh toán lẫn nhau. Kính thưa đại chúng, hành bố thí có thể giúp cho con người hiểu được nhiều ít về cái sự an lành thiết thực của người đời và của chính mình. Hiểu được cái giá trị của sự bố thí thì chúng ta mới thấy được cái gì mình tiêu xài thì mất, và cái gì mình đang có chưa chắc mình đã giữ lâu dài. Nhưng mà chắc chắn những cái mà chúng ta cho người khác tiêu xài, một khi mà chúng ta hết cái duyên ở cõi đời này, chúng ta đi đến một cái cảnh giới nào đó, thì chúng ta vẫn mang được cái thiện nghiệp đó đi. Tại vì chúng ta biết rằng sinh ra đời chúng ta cũng không mang gì theo. Và khi chúng ta gầy dựng ở trong cuộc đời này, đến khi chết chúng ta cũng không mang được gì theo, chỉ còn cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp sẽ theo chúng ta như bóng với hình. Kính thưa đại chúng, với cái quan điểm này, thành ra vì vậy người xưa có nói chúng ta rằng cho người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Chỉ có những gì mình đã bố thí, đã cho ra mới thực sự cái đó là của mình, mới thực sự là phước báo và sẽ đến với chúng ta, sẽ trả lui về con người chúng ta nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn cái sự tưởng tượng của mình, và qua tất cả các dạng. Có thể nói là bình yên may mắn, có thể nói là tai qua nạn khỏi, có thể nói là cầu gì được nấy trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Một cái điều mà chúng ta nói rất là đơn giản là cũng rất có thể trong một cái cuộc tai nạn nào đó, cùng ngồi trong một cái chiếc xe hay là cùng ngồi trong một máy bay, nhưng mà có nhiều người chết, nhưng mà có nhiều người vẫn sống như thường. Chúng ta có thể nói rằng là mọi sự mong cầu đối với người có phước đều được như ý nguyện. Bây giờ mình cầu cái gì cũng là muốn cho mình như ý mình muốn, nhưng mà mình không đủ phước đức nhân duyên thì mình cầu hoài cũng không được. Cho nên bây giờ muốn mà cầu cái gì được nấy thì mình phải bắt tay vô việc. Có phải không? Tức là chúng ta nói mà chúng ta phải làm, để chúng ta sẽ trở thành cái người giám đốc, dám nói mà cũng dám làm. Còn bằng không á thì chúng ta giám đốc, dám nói nhưng mà không dám làm. Kính thưa đại chúng, vì vậy, trong khi mà chúng ta thực hành bố thí, đừng nên thắc mắc mình làm cái đó có kết quả hay không. Đừng nên thắc mắc rằng nếu mà mình quyên góp tiền bạc cho một người nào đó hay một tổ chức nào đó để làm việc từ thiện, nhưng mà họ không làm đúng như là họ nói, thậm chí còn lợi dụng cái lòng tốt của nhiều người để thu lợi, làm cái việc sai trái, thì mình có được phước báo hay không? Theo ý quý vị nghĩ gì về cái thắc mắc này? Chúng ta phải biết rằng chúng ta là cái người tự nguyện, phát tâm tùy hỷ, đóng góp tình tài cho một việc từ thiện để cứu người giúp đời với cái tâm vì người mà quên mình. Không vì riêng tư của bản thân thì chúng ta có phước báo ngay trong cái lúc đó. Ngay từ lúc mà chúng ta phát tâm tùy hỷ. Còn cái chuyện người đó, chùa đó, tổ chức đó có làm đúng hay không thì tội nghiệp của họ làm, họ phải chịu. Cái quả báo của họ sẽ nhận lấy. Nghĩa là nhân nào quả nấy, nhân quả chưa từng tha thứ cho bất cứ một ai. Chúng ta không cần phải bận tâm về cái việc có lợi ích hay không. Nếu mà chúng ta cần thì chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta cẩn thận, chúng ta đắn đo trước là chúng ta tặng những gì đó cho người nào hoặc là cho tổ chức nào đó có đúng chỗ, đúng lúc, đúng vào cái thời điểm nhu cầu cho cái việc đó hay không. Sở dĩ chúng ta đắn đo là không phải vì ích kỷ mà chúng ta không muốn hoang phí cái tài lực của chúng ta sai chỗ. Chỉ có thế thôi. Nhưng nếu mà chúng ta đã trao tặng cho nơi nào đó rồi thì không cần phải bận tâm, vì chúng ta biết rằng nơi đó làm cái việc gì nó không ảnh hưởng gì tới mình. Chúng ta chỉ biết rằng chúng ta đã phát tâm về hàng tâm, hàng sản. Chúng ta tùy hỷ, chúng ta phát tâm lúc đó là chúng ta có ngay cái phước báo trong lúc đó. Kính thưa đại chúng, hành bố thí, dù là bố thí tiền của, dù là bố thí Phật Pháp để hướng dẫn cho người ta tu học với mình, dù là làm cho con người sống trong an vui hạnh phúc, đó cũng là bố thí. Tất cả đều đem đến một cái phước báo vô lượng vô biên. Nếu như mình làm cái hành bố thí với cái thiện tâm, với cái trực tâm và với bồ đề tâm, nghĩa là tạo được bao nhiêu phước báo do cái bố thí thì chúng ta cũng đều đem hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh, đến cho tất cả pháp giới để cùng đồng thọ hưởng với mình. Nghĩa là mình không có giữ cho mình bất cứ một cái điều gì cả. Đó là cái sự chia sẻ cần thiết mà trong cái tinh thần này người Phật tử chúng ta gọi là lục hòa. Chính vì cái tinh thần lục hòa này mà quý thầy, không riêng gì về chùa Dược Sư mà bất cứ các tu viện, các từ viện nào cũng vậy, một Phật tử nào đó mà muốn phát tâm cúng dường hết tất cả, có muối ăn muối, có đường ăn đường, có bánh ăn bánh, có cái gì ăn cái nấy, không riêng tư. Của thập phương, của bá tánh là của chung. Ai ở nơi nào đó thì có cái quyền thọ dụng. Có như vậy đó, chúng ta mới là cái người có phước. Còn nếu mà chúng ta có cái sai lầm với cái cảm tình một cá nhân nào đó, chúng ta đưa, chúng ta nuôi dưỡng cho cái người đó, nhưng mà đến lúc nào đó mà không được như ý mình muốn, thì mình cảm thấy mình bất mãn. Bất mãn đời, bất mãn đạo, bất mãn đủ thứ. Cho nên vì vậy, cái sự bố thí và cái sự phát tâm của chúng ta cần đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời điểm nhu cầu của cái việc đó. Có như vậy, cái quả báo phước đức sau này mà chúng ta gọi là phước báo mới thực sự to lớn. Còn nếu mà chúng ta trong cái hạn hẹp, trong cái cảm tình riêng, rồi một lúc nào đó cái nhân bố thí của chúng ta nó cũng khô, nó cũng héo mòn, bởi vì chúng ta không giữ được cho riêng mình về cái ý tưởng cúng dường. Dù cho là mình có phát tâm đến cỡ nào đi nữa, đến một cái lúc nào đó khi mà không vừa ý với mình cũng đâm ra chán nản, bất mãn như thường. Đó là cái lý do mà nhiều Phật tử khi mới đến chùa hăng hái lắm, khi mà thấy những cái thực trạng ở trong chùa hay là trong một cái bối cảnh nào đó, do một cái nguyên nhân từ đâu đưa tới cũng đủ làm cho mình bất mãn, bỏ chùa, bỏ thầy, bỏ đạo như thường. Cái tinh thần của người tu là không giữ riêng cái gì cho chính mình. Cho nên quý vị không có lạ, khi mà chúng ta làm bất cứ cái việc gì cũng đều hồi hướng, cầu nguyện cho tất cả mọi người. Có nhiều người cũng phê phán ở điểm này. Ở chùa mà giống như cộng sản, cái gì cũng gom góp hết. Nhưng mà gom góp quý vị biết rằng là xài chung, chứ không riêng tư hay gì cả. Cho nên nếu mà nói cộng sản thì thực sự không đúng. Nhưng mà đó là cái tinh thần lục hòa. Vì có cái chia sẻ như vậy, nó mới nói lên được cái tình đạo vị. Có chia sẻ như vậy, có đồng cam cộng khổ như vậy đó, cái đạo của mình có thể sách tấn tiến tu được. Và như vậy chúng ta thấy rằng không những chúng ta làm vậy là chúng ta diệt trừ được cái lòng tham của chính mình, mà chúng ta cũng diệt trừ được cái lòng tham của người mà chúng ta bố thí. Là tại vì khi mà chúng ta có cảm tình riêng hay là chúng ta tâng bốc một cá nhân nào đó chúng ta bố thí, là con người Đức Phật có dạy, khi mà chúng ta chưa chứng quả thánh thì chúng ta không nên tin tưởng tuyệt đối về cái tâm của mình. Thành một cái lúc nào đó trong tâm cũng có một cái sự tham, trong tâm cũng có một cái sự cao ngạo, là con người bình thường của chúng ta rất dễ xảy ra. Ngay cả một cái việc cao tăng như Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, đã biết bao nhiêu đời tu, đã biết bao nhiêu cái sự cung kính từ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà khi được tặng một cái tòa pháp bằng trầm hương, Ngài khởi lên một cái niệm cao ngạo, chỉ có mình mới xứng đáng ngồi được cái tòa của vua Ban. Thì ngay khi đó là nghiệp chướng tới liền. Thành như vậy, với cái tâm lục hòa, chúng ta có thể tạo cho mình một cái cuộc sống không ích kỷ, một cái tinh thần không ích kỷ, và làm cho cái người nhận không có cái lòng tham. Diệt được cái lòng tham mới thực sự giải thoát hoàn toàn. Diệt được cái lòng tham của người và cái tánh ích kỷ của mình thì cái phước báo đó mới vô cùng vô tận. Như vừa rồi đó quý vị hiểu qua về bố thí. Một cái điểm quan trọng nữa mà trong cái sự nghiệp tu tạo cái y báo và chánh báo cho mình, đó là trì giới. Trì giới tức là chúng ta nghiêm chỉnh ăn ở theo đúng cái giới luật của người Phật tử. Dù là cư sĩ tại gia hay là một tu sĩ xuất gia, nhờ đó mà trong cuộc sống của chúng ta không làm tổn người, không hại vật. Trong khi chúng ta tạo lợi ích cho mình, tạo lợi ích cho mọi người, đó là cách tạo phước báo vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Thí dụ một cái giới mà chúng ta không có nói dối, không nói cái lời xuyên tạc, không có thêm bớt, không có vu cáo, không có buộc tội, không có vu oan cho người khác để cho người kia phải đau khổ, để mà cho thỏa mãn được cái lòng căm tức của chúng ta. Dù đó là kẻ thù, dù đó là cái người mình không ưa, mình không vu cáo bất cứ một ai, thì như vậy chúng ta đã tạo được cái phước đức nhân duyên. Thành ra vì vậy đó quý vị đừng ngạc nhiên tại sao các thầy á dặn dù cho là một cái niệm cũng không nên suy tư, là bởi vì ngay cái ác nghiệp á nó xảy ra trong cái tư niệm của mình á, mình chưa nói ra được, nhưng mà có những người họ biết được, gọi là tha tâm thông đó, họ đọc được cái ý của mình nghĩ. Vì vậy đó mà các thầy dặn là phải giữ giới, không phải giữ 5 giới, không phải giữ 10 giới, không phải giữ 250 giới như các thầy tỳ kheo, không phải giữ 348 giới như các vị tỳ kheo ni. Nếu mà giữ giới bây giờ, thí dụ như một cái giới mà không sát sanh, một cái người mà giữ giới không sát sanh nhưng mà người ta uống rượu thì sao? Cho nên vẫn không giữ giới như thường. Cái giới mà được coi là quan trọng mà cao cả nhất là tất cả các cái việc ác đừng làm, tất cả các cái việc thiện phải làm. Đừng nói là việc ác tôi không làm, mà việc thiện tôi cũng không làm nữa, là cái thứ bỏ. Việc ác không làm, nhưng mà việc thiện phải làm hết tất cả, mới đúng thực sự là giữ giới. Được như vậy đó, không cần đợi kiếp mai sau, mà ngay trong cuộc đời hiện tại này, trên cuộc đời này, ở tại nơi đây, trong kiếp sống này, chúng ta có thể hưởng thọ được cái phước báo. Làm được như vậy là chúng ta không muốn sống trong cái giới hạn, cũng được sống trong cái giới hạn, làm lợi ích. Cái sự lợi ích của giới đức phát sanh ngay trong hiện tại này. Thành ra như vậy, hiện tại rất là quan trọng đối với người biết sống trong tỉnh thức. Hiện tại rất quan trọng đối với những người biết quan sát nội tâm, biết giữ gìn giới hạn. Quá khứ thì chúng ta biết đã qua rồi. Nhớ nhung thương tiếc chỉ là phí phạm thời giờ. Không những chúng ta làm cái việc không đau vô đau, mà đôi khi còn tạo thêm cái nghiệp xấu. Là bởi vì những cái chuyện trong quá khứ rất có thể là những cái kỷ niệm đẹp trong cuộc đời, nhưng mà rất có thể là những gì đó mà chúng ta gọi là tức giận hận thù. Bây giờ chúng ta nhớ tới, càng nhớ tới đó thì cái hận thù nó càng nung nấu. Dù cho là bao nhiêu năm đi nữa, nhưng mà khi mà hận thù mà cứ nhớ tới hoài đó, thì cái hận thù đó dường như là mới xảy ra vậy. Cho nên ở trong Kinh Kim Cang dạy đừng bao giờ nối tiếc những cái chuyện đã qua rồi. Kính thưa đại chúng, chuyện quá khứ đã qua rồi cũng không cần nối tiếc, mà chuyện tương lai chỉ là cái viễn ảnh mơ hồ, không có cố định, không có cái gì chắc chắn. Nói đến đây, thưa đại chúng, người nào mà hẹn đến khi nào mà có tuổi mới tu thì cũng là cái người đang sống trong mộng, đang sống ở trong mơ. Lý do đơn giản là ai có thể biết được cuộc sống của mình sẽ ra sao? Ai có thể biết được mình sống được bao lâu mà mình hẹn để khi nào già mình tu? Cho nên á, đừng bao giờ hẹn. Chúng ta cứ nhìn ngoài nghĩa địa coi biết bao nhiêu người tuổi trẻ vẫn chết như thường. Bây giờ mình phải có một cái hẹn là mình nói đợi bao nhiêu tuổi tôi mới tu đó, biết mình có sống tới cỡ đó không mà mình hẹn tới đó mình tu. Cho nên đừng bao giờ hẹn khi mà chúng ta chưa biết được chắc chắn mình sống bao lâu. Trong khi đó chúng ta có thể tạo phước báo bằng cách tu tâm dưỡng tánh ngay trong hiện tại này, không nhất thiết là phải vô chùa. Lẽ tự nhiên á, nếu nói tới quan niệm của thầy Đồng Trung á, là thầy Đồng Trung suối vô chùa dược sư ngay. Nhưng mà nếu không vô chùa dược sư được thì tu ở nhà cũng được, bằng cách nào đi nữa cũng tu. Đừng bao giờ cho rằng cần gì phải tu bây giờ, mình còn khỏe, còn trẻ, mình làm ăn còn được, mình không cần tu làm gì. Đừng có nói như vậy. Mà đừng bao giờ chờ đợi cho đến ngày nào đó mình mới tu, mình mới bố thí, mình mới biết cúng dường. Mà ngay trong cái cuộc sống hàng ngày, nhớ là đừng đợi, đừng bao giờ đợi đến một ngày nào cả mình mới làm việc đó. Tu tâm dưỡng tánh được ngày nào là chúng ta hưởng được cái phước báo ngày đó. Biết được như vậy thì chúng ta không cần phải hẹn. Hơn nữa, cái việc mà tu tâm dưỡng tánh là cho tất cả mọi người chứ không dành riêng cho bất cứ một ai. Thành ra vì vậy đó là mỗi cá nhân chúng ta ai cũng có quyền tu cả. Đừng có mặc cảm tôi tu không được, hay là đừng nghĩ là tôi là cái giá gì mà tôi phải tu, hay là tôi không có cái khả năng làm được cái việc đó. Nếu mình nói như vậy đó là mình tự coi thường cái khả năng của mình. Đức Phật có dạy chúng ta một cái câu hết sức là chí lý: bỉ ký trượng phu ngã diệt dĩ. Tức là người kia đã làm được cái việc đó rồi thì mình cũng làm được. Cho nên á, là các thầy, các sư cô làm được thì cô Trúc Cẩm, cô Hoa Thiền, cô Trúc Dương, chị Trúc Hòa, anh Minh Chính, tất cả mọi người cũng làm được hết. Tại vì bỉ ký trượng phu ngã diệt dĩ, là người kia đã làm được như vậy rồi thì tôi cũng làm được. Đừng tự coi thường cái khả năng của mình. Cái điều quan trọng á, là chúng ta biết là cái khả năng thành Phật của mình có, cái khả năng làm được cái việc thiền chúng ta có. Đó là lý do mà chư tôn đức thường nhắc nhở chúng ta tu mau kẻo trễ và tu trong mọi hoàn cảnh, đừng bao giờ chờ đợi. Những ai là cái người trì giới thanh tịnh sẽ tu tinh tấn, kết quả rõ ràng là chúng ta bớt phiền muộn, chúng ta bớt khổ đau và sẽ được an lạc, hạnh phúc. An lạc, hạnh phúc trong cái giây phút mà chúng ta bỏ được phiền não, chúng ta không có khổ đau. Đó là nói tới vấn đề trì giới. Và bây giờ nói tới cái nhìn. Ai là người có thể nhìn được? Thực ra hỏi thì cũng khó trả lời, không ai dám tự xưng là mình cái người nhìn giỏi. Có người cho rằng nếu mà mình nhìn lần này đó, lần khác người kia sẽ được nước làm tới, nó sẽ xảy ra lần sau nữa. Nhìn ngoài đó là người ta cho mình ngu, cho nên đó là mình nẹt lại để cho người kia ngán mình chơi, chứ dại gì mà mình nhìn. Vì nghĩ như vậy đó cho nên mình nhìn không được. Mà thực sự ai mà nói như vậy đó, đừng nói là thầy Đồng Trung hơi nghiêm khắc, nhưng mà nói như vậy là để bào chữa cho cái tánh nhìn không được của mình. Chứ còn nhìn không phải ngu, mà nhìn không phải tạo cái điều kiện cho người kia làm tới kỳ nữa. Bởi vì con người ai cũng có cái tự trọng, con người ai cũng có cái mắc cỡ, rất có thể một lần, hai lần, ba lần người ta không thấy cái người kia nhịn mình, người ta làm tới. Nhưng mà biết được cái người kia đó vì không muốn tranh cãi, biết được người kia đó thấy cái sự lố bịch của mình là tự nhiên họ xấu hổ thôi. Cho nên chúng ta phải nghĩ rằng cái quan niệm trong cuộc đời, vì mình không nhìn nổi, vì mình muốn vùng lên đòi hỏi cho mình một cái gì đó, cho nên mình cứ luôn luôn gặp gỡ những cái tranh chấp, những cái cãi vã, những cái hơn thua, kiền tùng, đấu tranh, cho nên thường dẫn đến phiền não và khổ đau. Ở cái điều này, thưa đại chúng, chúng tôi thường khuyên các thầy, các cô, cãi vã làm cái gì? Nói là ai hơn ai rồi để được cái gì? Mình cứ tự lo cho mình, đừng nghĩ tới người khác. Giả dụ bây giờ mà quý vị lái xe ở ngoài freeway, quý vị thấy những cái chiếc xe kia đó, nó chạy trước mặt, nó lạng qua lướt lại đó, mình thấy mình bực mình quá. Mình bực mình quá, mình dòm vô xe người ta một hồi đó, thì xe mình ra sao? Chắc chắn mình không đụng người ta thì người ta cũng đụng mình à. Cho nên cái tốt hơn hết đó, người ta có lạng, người ta có lướt, người ta có ba trợn, ba gái gì kệ họ. Mình giữ, mình lái xe của mình cho tới nơi tới chốn đi. Thì cái vấn đề tu học cũng vậy. Ai mà có 3 gai, 4 gai, 5 gai, 10 gai thì nữa kệ họ. Cứ để cho họ tự trong ra là tự đâm mà. Mình mắc mớ gì cái gai của họ mà mình chướng rồi mình lại cũng nổi gai lên. Cho nên á, mình phải tập lèo lái chiếc xe cuộc đời của mình. Đừng có để ý tới người khác. Để ý tới người khác là mình sớm muộn gì mình cũng động tâm, sớm muộn gì mình cũng bỏ cuộc trong cái sự nghiệp tu học của mình. Cho nên đừng bao giờ nhìn tới những cái chướng của người kia. Thực ra chính vì con người không thực hành được cái hành nhẫn nhịn, cho nên mới có cái quan niệm như vậy. Quan niệm là mình phải làm cho cái người kia biết tay mình, để cho họ nói mình khỏi ngu thôi, chỉ vì mình nhìn không được. Thành ra vì vậy mà người ta mắng mình một tiếng, mình trả lại 10 tiếng, có khi còn nhiều hơn. Cái việc đó ai cũng làm được, dễ dàng quá. Người ta hành động không tốt với mình trả đũa liền hết sức là nặng nề. Trả đũa để cho mình hả dần, để cho mình đã nưa thì dễ dàng. Nhưng mà thưa quý vị, những chuyện kế tiếp thì nó sẽ ra sao? Một khi mà mình trả đũa nặng người ta tìm cách người ta trả đũa lại mình. Rồi cuối cùng như vậy cứ dẫn tới hoài hoài. biết đến bao giờ mới chấm dứt. Và bây giờ muốn chấm dứt như vậy đó, chúng ta phải chấm dứt như thế nào? Đó là cái vấn đề cần phải suy tư. Chúng ta phải tự hỏi, người ta vì vô minh, người ta mắng chửi mình, người ta khó chịu với mình, người ta vì vô minh cho nên người ta vi phạm cái nghiệp ác. Bây giờ mình muốn trừng phạt để chứng tỏ rằng mình không ngu, mình mắng chửi người ta, mình làm tưng bừng hoa lá như vậy, mình làm cho đãi đưa như vậy, cho nổi sóng nổi gió lên như vậy, thì bây giờ ai ác hơn ai? Người ta gây một, mình gây mười, thì ai ác hơn ai? Chắc chắn là mình là cái người ác. Cho nên phải cẩn thận. Đôi khi người ta ác chỉ vì vô minh, nhưng mà mình làm thỏa mãn cho cái ý tưởng của mình. Mình là cái người mang họa chứ không phải người kia. Cũng giống như mà chúng tôi nói đó, xe nó lạng lướt ngoài đường thì kệ họ, mình thấy chướng mắt mình dòm, một hồi là mình bị đụng xe cho nó đâu có đụng. Thì cuộc đời nó là như vậy đó. Người ta mắng mình một tiếng, nếu mình nhìn được, không trả một miếng, không nói một lời, cái điều đó mới là khó chứ. Nhưng mà chính chư tổ, chư thiền đức dạy chúng ta, nếu mà cái chuyện đời dễ làm thì thành thánh hết. Mà chính vì thánh cho nên mới làm những cái chuyện khó làm. Người ta làm không được mà mình làm được. Trong khi đó, đó có những cái mình làm được người ta làm không được. Cái đó mới là thánh. Chứ còn bây giờ người ta chửi mình cũng chửi lại. Người ta làm cái gì mình cũng trả đũa lại. Thì đâu ai là giỏi hơn ai đâu. Giống nhau thôi. Kính thưa đại chúng, đối với những cái người có cái hành động không tốt đối với mình, mình không bao giờ trả đũa, không bao giờ lên tiếng. Không có vì vậy mà mình uất ức thì cái đó mới là khó. Hơn nữa, nếu mà người ta gặp cái khó khăn hoạn nạn, nếu người ta đã gây khổ với mình không lên tiếng, mình không thèm nói cái gì đã là khó rồi, mà bây giờ người ta gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, mình sẵn sàng giúp đỡ họ, thì cái đó mới càng khó hơn nữa. Nhưng mà chúng ta thực tình hết lòng hết dạ làm, chúng ta làm được. Làm được như vậy, mọi chuyện bình yên tiếp theo sau đó, cái câu chuyện thù oán chắc chắn chấm dứt một cách êm đẹp, một cách nhẹ nhàng và một cách dễ dàng. Không ai làm được, mình làm được, mình là thánh. Thành ra vì vậy đó, trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy, thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Thắng mình chính là điều cao quý nhất. Nghĩa là tự kiềm chế mình, tự kiềm chế những cái hành động, tự kiềm chế ngôn ngữ, tự kiềm chế ý nghĩa của chính mình mới thật là khó. Kính thưa đại chúng, con người thường bị cái tâm tham lam, sân hận, si mê nó sai khiến, nó điều khiển. Cho nên cuộc đời mới gặp nhiều phiền não và khổ đau. Thành ra vì vậy, khi mà cái tâm tham nó khởi lên, khi tâm sân nó khởi lên, khi tâm si nó khởi lên, ai là cái người thức tỉnh? Người nào biết tu đạo thức tỉnh, biết tự kiềm chế, biết tự hóa giải, thì cái cuộc sống sẽ an lạc hạnh phúc, chiến thắng được cái tâm tham lam, sân hận và si mê của chính mình mới thực sự là cái người có phước. Đừng căn cứ vào cái tài sản của mình đang có, đừng căn cứ vào những gì hiện vật, hiện kim hay là của chìm, của nổi gì đó của mình gọi là có phước. Chưa phải. Tại vì cái đó đó dễ thôi. Một cái trận động đất giống như ở Iran phải không? nó làm chết cả mấy chục ngàn người, bao nhiêu những cái cơ sở tạm dừng lâu đời không còn. Nếu mình là một trong những người trong cái số nạn nhân đang ở tại cái chỗ động đất đó thì cái số phận của mình ra sao? Cho nên chúng ta thấy của chìm của nổi, nếu có thì đó cũng là cái điều đáng mừng, nhưng mà thực sự đó không phải là cái phước của mình. Phước của mình sẽ mang đi theo suốt cuộc hành trình trong cuộc đời của mình, là mình làm những cái việc mà thiên hạ không làm được. Đó là cái sự nhịn nhục, đó là cái sự tu tạo cái phước duyên. Có được như vậy đó, mình mới chiến thắng được cái tham lam sân hận si mê, và mới được gọi là người có phước, mới thực sự đem lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời mình một cách hữu hiệu. Như trường hợp nếu mà chúng ta chiến thắng được cái tham lam chẳng hạn, là mình không đi ăn trộm, không đi gạt gẫm người ta, thì chúng ta không gặp rắc rối với luật pháp. Trong trường hợp khi mà chúng ta chiến thắng được cái tâm sân hận, có nghĩa là chúng ta không có mắng chửi, không có đánh đập, không có trả thù người khác, không có thưa gửi kiện tụng, không có gây thêm cái phiền não, không tạo thêm kẻ thù, không tăng thêm cái nghiệp báo, không chuốc lấy cái sự oán hận, thì trong tâm của chúng ta sẽ được thoải mái bình yên. Nếu mà chúng ta chiến thắng được si mê, là chúng ta không mê tín dị đoan, chúng ta không tin những cái điều huyễn hoặc, những cái điều không có căn cứ, thì tâm trí của chúng ta bình tĩnh và sáng suốt vô cùng. Đó là phước báo do chính chúng ta tạo ra. Không ai có quyền cho chúng ta cả, mà cũng không phải do cái sự cầu nguyện. Cái sự cầu nguyện cần thiết đối với người Phật tử chúng ta. Cái sự cầu nguyện làm cái nơi nương tựa để tâm của chúng ta định tĩnh, chúng ta biết được cái hướng đi của mình. Nhưng mà phần còn lại đó, có phước là tự mình hành, có phước là chính chúng ta tự thực tập. Cho nên Đạo Phật dạy nhiều cái phương pháp để chúng ta hàng phục và để chúng ta an trụ cái tâm, tùy theo căn cơ trình độ và tùy theo hoàn cảnh sở thích tâm nguyện của mỗi người. Cho nên trong Đạo Phật chúng ta có vô lượng pháp môn tu là như vậy. Chẳng hạn như là pháp môn tịnh độ, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh là để chúng ta định tâm. Khi mà chúng ta tụng kinh, thân ngồi ngay ngắn, trang nghiêm, miệng đọc tụng cái lời Phật dạy trong kinh, tâm chú ý theo cái lời kinh tiếng mở. Vì tâm chú ý theo cái lời kinh tiếng mở cho nên chúng ta không có nghĩ bậy, chúng ta không có nghĩ ác, những cái tư tưởng không chạy lung tung nữa. Như vậy có nghĩa là ba nghiệp của chúng ta được thanh tịnh, là thân, miệng, ý của chúng ta đều được thanh tịnh. Vì vậy ở trong luật Đức Phật có dạy như thế này: thấu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bá hoa hương, ba nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nghĩa là lấy nước rửa miệng để cho nó trong sạch như là cái mùi thơm của trăm hoa, để cho ba nghiệp thân miệng ý của chúng ta được thanh tịnh, không còn tạo nghiệp nữa, thì phước báo vô lượng vô biên, chúng ta cùng với chư Phật giống với nhau. Mặc dù là chúng ta còn là phàm phu, nhưng mà khi ba nghiệp của chúng ta thanh tịnh thì chúng ta cũng giống như chư Phật vậy. Kính thưa đại chúng, cần biết thêm rằng không phải chúng ta tụng kinh để cho Đức Phật nghe. Quý vị nhớ cho cái điều này. Tụng kinh không phải để cho Đức Phật nghe, cũng không phải chúng ta niệm Phật để cho Đức Phật tính sổ là mình có niệm bao nhiêu niệm. Mà cái mục đích chúng ta tụng kinh, mục đích chúng ta niệm Phật là để hàng phục và để an trụ cái tâm của mình. Tại vì tâm của mình còn lộn xộn quá. Nếu mà chúng ta không niệm Phật á, thì cái niệm chúng sanh nó khởi lên hoài. Vì ở tại nhà chúng ta không có niệm Phật, niệm chúng sanh cứ luôn luôn, cho nên vì vậy mà mình cứ gọi điện thoại mình nói chuyện cả buổi. Niệm chúng sanh nhiều thì mình phiền não đau khổ nhiều. Bởi vì mình nghe một cái niệm mà nó không vừa ý với mình á, mình cảm thấy trong đầu nó day dứt, nó khó chịu, nó nặng nề vô cùng. Cho nên á, niệm chúng sanh càng nhiều, mình càng mệt, mình càng già, mình càng sầu khổ nhiều. Bỏ bớt niệm chúng sanh, mình niệm Phật bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Niệm Phật như cái lần mà chúng tôi nói, không phải để cho Phật nghe, không phải để cho Phật tính sổ cho mình, mà mình niệm để cho mình an trụ cái tâm, chuyển hóa từ một cái tâm phàm phu tục tử trầm luân đau khổ thành cái người trí tuệ giác ngộ giải thoát. Đó là cái ý nghĩa cần phải tu, cần phải tụng kinh và niệm Phật. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta hàng phục và chúng ta an trụ được cái tâm chúng ta rồi, thì cuộc sống chúng ta mới là cái cuộc sống phước báo, an lạc và hạnh phúc. Cũng với cái mục đích hàng phục và an trụ tâm, Thiền Tông dạy chúng ta tứ hoài nghi là thiền. Tức là chúng ta đi cũng đi trong thiền, đứng đứng trong thiền, nằm cũng giống như thiền, mà ngồi cũng giống như thiền. Có nghĩa là đi của cái người mà có an trú trong chánh niệm, trong thiền, là chân mình không vội vã, mình không chạy. Mình mà vội vã chạy thì nó vấp, nó té. Đứng cũng vậy, mình đứng mà chân cao chân thấp là mình không có chánh niệm. Nằm á, mà mình trăng qua trở lại, nằm lên vật xuống á, cũng không có chánh niệm. Ngồi cũng vậy, ngồi mà ngồi cái lưng nó quắp xuống cũng không có chánh niệm. Thành ra thiền là như vậy, tức là trong bốn hoài nghi đi đứng nằm ngồi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn luôn gìn giữ để cho tâm của mình có chánh niệm, không loạn tưởng, không tạp niệm. Như vậy chúng ta sẽ được chánh định. Cho nên mỗi khi mà tạp niệm vọng tưởng khởi lên á, là chúng ta phải biết và chúng ta phải dừng lại. Đừng để cái tư tưởng nó lăng xăng lộn xộn, nó kéo rồi nó dẫn chúng ta đi. Dù cho là cái quá khứ có đẹp, có mộng mơ đến cỡ nào đi nữa đó, cũng đừng có để nó lôi mình về quá khứ nhiều quá. Chúng ta phải giữ gìn cho tâm trí bình thản, thản nhiên thì chúng ta sẽ rất khỏe. Chuyện gì phải tới, nó sẽ tới. Bây giờ lo sợ mình cũng không ngăn cản được. Tốt nhất là chúng ta đừng tạo thêm nghiệp mới. Nếu mà trong quá khứ mình đã lỡ có một cái gì đó rồi, thì tốt nhất trong hiện tại đừng tạo thêm cái nghiệp mới thôi. Phải tịnh tâm, chuyển hóa. Thì mình khỏi phải lo sợ quả báo, khỏi phải lo sợ tội báo, mà khỏi phải lo sợ cái nghiệp báo, nó sẽ đến với mình. Kính thưa đại chúng, cần phải biết thêm rằng trong thiền tông dạy chúng ta ngồi thiền là để chúng ta thúc liễm thân tâm, là để cho chúng ta dẹp trừ cái tạp niệm vọng tưởng, với cái mục đích cũng là hàng phục và an trụ tâm. Không phải chỉ có ngồi thiền mới hàng phục và an trụ tâm, mà trong cái đời sống hàng ngày, lúc tiếp xúc với ngoại cảnh, lúc thấy hình sắc, lúc nghe âm thanh, lúc ngửi, lúc nếm, lúc xúc chạm, chúng ta luôn luôn giữ gìn cho tâm trí được bình tĩnh, thản nhiên. Làm thế nào đó để cho tâm tư của chúng ta không xao xuyến, không loạn động. Nếu mà trong tâm lỡ loạn động, tạp niệm lỡ khởi lên, thì chúng ta phải biết và chúng ta kịp thời dừng lại. Khi mà chúng ta biết chúng ta dừng lại, chính là định. Điều này Đức Điều Ngự Giác Hoàng, tức là vua Trần Nhân Tông, là một ông vua nổi tiếng. Sau khi đánh đuổi đạo quân xâm lược Nguyên Mông, thì nhà vua nhường ngôi cho con và đi tu, trở thành một cái vị sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm. Ngài có dạy như thế này: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hà khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. Từ bốn cái câu kệ ngắn này, chúng ta có thể nhìn thấy một cái ý nghĩa hết sức là thâm thúy. Đó là sống trong cuộc đời này muốn mà được an vui theo đạo lý đó, đừng có bao giờ cố chấp, đừng có bao giờ tùy tiện hành động ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta, mà chúng ta phải tùy duyên hành sự, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta ứng xử làm thế nào đó cho nó hợp đạo lý. Khi nào đói thì ăn, mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì ngủ. Không có cái gì đòi hỏi buồn lo bận tâm. Tại vì trong mỗi người chúng ta đó, ai cũng có của báo. Đó là con người chân thật của chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta không cần phải chạy tìm cầu ở đâu cả. Đôi khi cái vấn đề mà Thầy Đồng Trung thường nói đó, vẫn khuyến khích về chùa, vẫn khuyến khích tiềm tu học hỏi bất cứ cuốn sách nào, bất cứ một thầy nào cũng được. Nhưng mà sau một thời gian tiềm tu học hỏi sách vở hay là bất cứ thầy nào đó, phần còn lại đó phải tự mình tu đó, đừng có chạy rong nhiều. Càng chạy nhiều thì tâm mình càng loạn, rốt cuộc mình thành đạo vòng vòng đó. Tức là không có chỗ nào là có cái chân của mình, mà chỗ nào cũng có chân của mình. Thì như vậy, rốt cuộc rồi, chúng ta là không làm được cái chuyện gì cho nó nên trò. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, cái đạo lý đó, đó không phải chúng ta lên non xuống biển chúng ta tìm, mà chúng ta phải tìm ở trong chính con người của mình. Đừng bao giờ mất công nhọc sức đi tìm chạy ở bên ngoài. Và trong cái cuộc sống hiện tại đó, đối với cái cuộc đời này, chúng ta đừng khởi vọng lăng xăng lộn xộn. Trong đó có cả thương, cả ghét, cả phải, cả trái, thị phi, tranh đua hơn thua. Thì lúc đó chính là lúc chúng ta đạt được cảnh giới thiền, hiểu được và sống được với cái con người chân thật của chính mình, thì đó chính là mục đích cứu cánh của đạo Phật, tức là đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trong cái cuộc sống hàng ngày có rất nhiều cơ hội và có rất nhiều cách, cũng như có rất nhiều cái phương pháp để chúng ta tạo phước, để chúng ta kiếm phước. Dù là phước hữu lậu hay là vô lậu, đều có cái công năng giúp cho con người và cái cuộc sống của chúng ta bình yên, ít đau khổ, ít phiền não, để tiến tới cái chỗ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trường hợp nói về hữu lậu, những cái việc mà tạo cái sự an vui thoải mái có lợi ích cho người, giúp đỡ cho người khác tránh được những cái khó khăn phiền muộn về vật chất cũng như là tinh thần, thì đó là phước hữu lậu. Phước hữu lậu đó nó có cái công năng đem lại cái sự may mắn, nó có cái công năng đem lại cho chúng ta tai qua nạn khỏi. Rất có thể cái chuyện lớn nó qua nhỏ, mà chuyện nhỏ nó mất đi, bớt oan trái, giảm nghiệp báo. Cái người làm phước với cái tâm mong cầu hưởng được cái phước về sau, đó là phước hữu lậu. Cho nên chính vì vậy đó, có nhiều khi không phải là ở chùa các thầy là cái người vô ơn bạc nghĩa, nhưng mà thường khuyến khích các Phật tử, nếu mà mình có phải cúng dường, nếu mà mình có phải là bố thí ở nơi nào đó, cũng đừng bao giờ tính là mình bố thí mình cúng dường. Tại vì còn tính bố thí cúng dường, còn nghĩ là mình cho người này người kia, có nghĩa là mình còn muốn đòi cái người kia đó phải đền đáp ân nghĩa cho mình. Mà nếu như vậy nó chỉ có cái phước hữu lậu. Nó sẽ có phước, mình làm cái gì đều có phước cả, nhưng mà cái phước đó mình sẽ hưởng. Hưởng đến một cái lúc nào đó rồi đó, hết phước, mình rớt lại. Không chắc là vị trí của mình có thể là còn tệ hơn cái vị trí mình đang có. Thành ra vì vậy, đó là phước hữu lậu. Còn phước vô lậu là những cái việc làm có lợi ích cho người, nhưng mà đồng thời cũng chuyển hóa con người của chính mình. Chẳng hạn như mình bố thí cúng dường, tụng kinh niệm Phật, tư duy thiền quán, tu tâm dưỡng tánh, thì cái đó gọi là phước vô lậu. Người mà làm cái phước này không mong cầu cái sự hưởng phước về sau, chỉ cố gắng tu học để làm sao cho không còn phiền não khổ đau, để thoát khỏi sanh tử luân hồi, để đến chỗ giải thoát. Đó là phước vô lậu. Trong cái lúc mà chúng ta thực hành tạo phước, không nghĩ rằng mình là cái người đang cái làm phước, mà chỉ biết là chúng ta giúp đỡ người khác vì cái tình thương, do cái lòng tự nhiên, đối với cái tâm không vụ lợi, vì người quên mình, đó là cái hành động tạo phước cao thượng nhất. Vì vậy Đức Phật ngài dạy chúng ta, khi mà chúng ta làm phước, đừng có mong cầu hưởng phước báo, mà nên nguyện được phước duyên. Nguyện rằng đời đời gặp chánh pháp, gặp thầy hay bạn tốt, gặp được cái môi trường để giúp đỡ cho mình tu tập, cho đến ngày giác ngộ và giải thoát mới thôi. Nguyện như vậy và thực hiện như vậy là chúng ta đã có được y báo và chánh báo tốt đẹp, mà chúng ta gọi tắt là y chánh trang nghiêm. Kính thưa đại chúng, cuối cùng nói về y chánh trang nghiêm là cái từ ngữ chỉ cho những hành động, lời nói và những cái ý nghĩ lành mà chúng ta đã tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp, cũng như là chúng ta tu tập cái giáo pháp giải thoát trong cái cuộc sống hiện tại này. Chẳng khác nào chúng ta làm một cái việc giống như là chúng ta kiếm tiền sinh sống, nếu mà có dư giả thì chúng ta để dành về sau, gọi là tiền tiết kiệm. Y chánh trang nghiêm cũng là cái từ ngữ chỉ cho kết quả. Kết quả này còn gọi là chánh đẳng, chánh giác. Do cái nhân mà chúng ta huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, cũng như là trong cái đời sống hiện tại này, nếu mà chúng ta chưa hồi đủ duyên lành để mà thành chánh giác, mà còn phải sống lăn lóc ở trong cuộc đời này để mà tu tạo thêm phước báo, thì phước báo sẽ đến với chúng ta qua các cái dạng như là khỏe mạnh, may mắn, bình yên, vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, nhàn nhã ở trong cái cuộc đời này. Còn nếu mà chúng ta có đầy đủ phước báo thì chúng ta thành chánh quả, thì cái đạo quả đó sẽ tròn đầy viên mãn. Và từ mỗi người chúng ta kiến lập một cái quốc độ theo cái tâm nguyện của chính mình. Như có lần mà chúng ta đã nghe ở trong kinh diễn tả, cái cảnh giới Tây Phương là cái cảnh giới đầy đủ y báo và chánh báo, hay nói một cách ngắn gọn, đó là y chánh trang nghiêm. Kính thưa đại chúng, bài pháp y chánh trang nghiêm đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các